kinh A Di Đà thì có chú giáo được thời. Thế là tại sao vì sao hiện nay còn hết các chắc chùa đều là hai thời công phu hoặc là ba thời công phu rồi?
Trong kinh A Di Đà bản tiếng Sanskrit là không có trú dạ lục thời. Trong kinh A Di Đà bản dịch chữ Hán của ngài Kumala Thập và của ngài Huyền Trang cũng không có trú dạ lục thời. Có thể trong nghi thức tụng niệm ngoài cái phần chánh kinh thì phần sám nguyện đó là do các tổ Trung Quốc sáng tác, thì có đề cập đến trú dạ lục thời. Trú dạ theo cái đen là ngày và đêm, và chia làm đó là sáu múi thời gian gọi là lục thời. Thì quan điểm của một số vị tổ sư Tịnh độ tông Trung Quốc á, thì muốn cho các hành giả tu á, một ngày sáu thời, tức là sáu lần thời gian, tức là một lần á. Dạ, mà mỗi lần tu đó như vậy là trung bình là 30 phút cho đến 45 phút hay là 1 tiếng, tùy theo sự thuận lợi thời gian cho phép. Nghi thức kinh tụng niệm đó được ngài Ngọc Long Quốc Sư biên soạn vào thời Thanh của Trung Quốc đó, chỉ có nhị thời khóa tụng thôi. Đó là cái thời buổi khuya, phần lớn bắt đầu vào lúc 4 giờ sáng, và thời buổi chiều phần lớn bắt đầu vào 6 giờ tối, gọi là nhị thời khóa tụng. Sau này qua quá trình đó, thì các vị tổ sư Trung Quốc là thêm vào cái nghi thức cúng ngọ, tức là cúng cho Đức Phật vào giờ ngọ trai, bắt đầu từ 11 giờ. Rồi sau đó là thêm cái giờ công phu chiều, cúng cho 10 lợi cô hồn, bắt đầu vào lúc 4 giờ chiều. Đó là phần bổ sung thêm về sau thôi. Ở tại Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên thì thông thường Phật tử tại gia chỉ đến chùa vào những ngày sóc vọng, rằm mùng 1, những ngày văn hóa Phật giáo, lễ hội Phật giáo thôi, chứ ít khi đến tụng kinh vào những buổi chiều tối như ở miền Nam Việt Nam, từ Quảng Trị cho đến Cà Mau. Tại miền Bắc và Bắc Trung Bộ đó thì các chùa hiếm có tụng kinh vào buổi chiều tối. Như vậy là trong miền Nam Việt Nam đó, buổi kinh tối đó là cộng thông cho người xuất gia lẫn tại gia, còn buổi kinh sáng sớm đó là dành riêng cho người xuất gia. Lý do là như thế này: khoảng từ 3 giờ cho đến 5 giờ sáng đó thì nhiệt độ ngoài trời nó hạ thấp hơn. Thân nhiệt của con người đó suốt 5-6 tiếng giờ ngủ đến thời điểm đó đó nó hạ thấp hơn, cho nên con người có cảm giác là ngủ ngon lắm, thậm chí là nằm co quắp, nằm chèo queo, nằm đắp mền, nhất là trong mùa đông. Và do vậy có rất nhiều các giấc mơ xảy ra trong thời điểm đó, và người xuất gia theo quan niệm của các tổ Trung Quốc đó là phải thức sớm trước 4 giờ khuya để khỏi phải trải qua các cái mộng mị, dù là mộng đẹp hay là ác mộng. Đang lúc người đời say ngủ đó thì người xuất gia tỉnh thức, cái dụng ý, cái động cơ, cái mục đích là nằm ở chỗ này, và thức dậy sau khi vệ sinh cá nhân trong vòng 5 phút thì cái vị xuất gia phải có mặt ở trên điện Phật, tụng kinh, ngồi thiền, bái sám, niệm Phật, kinh hành, vân vân, tùy theo chùa, tùy theo pháp môn. Sau đó đó thì họ tiếp tục học Phật pháp, rồi tập thể dục thể thao, ăn sáng, đi học Phật học hoặc là làm các Phật sự ở trong chùa. Đối với một người xuất gia đó thì một ngày hai thời khóa tụng là chuẩn mực. Nhưng mà Tịnh độ tông thì nhấn mạnh tín ngưỡng, cho nên họ thêm vào rất nhiều thứ. Một ngày sáu thời đó có thể chúng ta trì tụng trong vòng một thời gian ngắn thì ok, về dài đó mà làm liên tục như vậy nó dẫn đến bão hòa. Thế vì cơ thể của mình đó nó bị mệt mỏi, và tâm thức của mình đó để trải nghiệm cái gì mới đó nó phải có thời gian để tiêu thụ, và diễn ra liên tục một ngày sáu thời như thế đó thì nó cứ lập hoa với một cái máy thì không còn gì là mới nữa. Khi lên đến thời khóa, chúng ta có cảm giác là mình đã thuộc rồi, đã biết rồi, đã hiểu hết rồi. Nó làm chúng ta không có cảm nhận một cách sâu sắc được. Vào thời của Đức Phật đó thì không có thời khóa tụng kinh, mà chỉ có nghe kinh thôi. Một ngày đó ít nhất là các vị tu sĩ phải nghe kinh một lần. Một vị tôn giả có năng lực ký ức tốt, giống như là cái máy lọc, sẽ lặp lại lời Phật dạy. Vì thời xưa đó chưa có loa phóng thanh để khuếch tán âm thanh, cho nên đó mỗi pháp hội đó thường người ta ngồi theo các vòng tròn đồng tâm xoay quanh Đức Phật, và nhiều nhất là khoảng chừng 200 người là có thể nghe được, nhiều hơn nữa là không nghe được. Cho nên những người nghe đó là những người tinh hoa, họ mới nhóm hợp các cái nhóm khác để họ trùng tuyên lại, lặp lại, đọc lại, kể lại những lời mà Đức Phật đã dạy để người ta nhớ và thực tập theo. Và bên cạnh việc nghe kinh đó đó thì các vị tăng sĩ phải ngồi thiền vào buổi khuya trước khi đi ngủ và buổi sớm sau khi thức dậy, và trong đi đứng đầm ngồi của một ngày qua các Phật sự tu tập với xã hội cũng phải giữ chánh niệm và tỉnh thức. Cho nên tu đối với người xuất gia mỗi ngày hai thời khóa là đạt chuẩn. Các khóa tu dành cho người tại gia trong vòng một ngày, ba ngày, bảy ngày, mười ngày đó thì thường là tu dồn, vì các thầy biết là các Phật tử thời gian rất ít, cho nên thời gian mà có mặt trong khóa tu đó phải tu nhiều, có đề tu một ngày bốn thời, có đề tu một ngày sáu thời. Nhưng đừng vì thế mà chúng ta hiểu rằng là trong chùa ngày nào các tu sĩ cũng tu như vậy, không có đâu. Cho nên đó, đừng nhập cản nguyên si nội dung của khóa tu về nhà của mình, cái đó là rất quẻ. Vì mình là tại gia, đâu cần phải nhiều đến thế. Chỉ cần mỗi ngày một thời kinh là đủ, trung bình 45 phút đến 1 giờ. Đọc kinh nó giống như chúng ta ăn thực phẩm tâm linh, tiêu hóa lời Phật dạy, rồi ứng dụng trong đời sống thực tiễn. Rất tiếc là nhiều Phật tử tại gia đó suốt năm không hề đọc kinh. So với tín đồ Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo, Bà La Môn giáo, Hồi giáo, chúng ta kém lắm. Ngày nào họ cũng đọc kinh, đi đâu dù là du lịch họ cũng mang quyển kinh thánh theo. Trong khách sạn, nhà ở nào người ta cũng có quyển kinh thánh. Một gia đình 10 thành viên thì có 10 quyển kinh thánh đối với gia đình thuần thành. Còn đang khi đó phần lớn trong gia đình Phật tử chẳng có một quyển kinh nào, mà một năm đó đến chùa có vài ba lần thôi. Điều này cũng giống như là một năm mình ăn có hai ba lần, tức là tự bỏ đói mình về phương diện đạo đức và tâm linh. Do đó đó, tu muốn bền vững là chúng ta phải tu điều đặn, nhưng mà đừng có tu gắt của kiểu. Vì đạo Phật chủ trương trung đạo, sao lấn hai cực đoan, cực đoan quá nhiều và cực đoan quá ít, thì cái việc tu đó mới bền. Tu quá nhiều sau thời gian nó bão hòa và chán, tu quá ít đó, thì nó không đủ dưỡng chất tâm linh để nuôi mình và giúp cho mình vượt qua được nỗi khổ niềm đau khi mình đối diện với và va vấp phải. Cốt lõi đó của tu niệm trong các thời khóa đó là hiểu sâu sắc lời Phật dạy trong từng bản kinh, và chúng ta thuộc lào cái phương châm đó, cho nên khi gặp nó trong cuộc đời chúng ta ứng dụng và giải quyết nó, chứ đừng có tụng kinh để cầu phúc hay là tín ngưỡng việc đọc kinh, lại từng trang kinh, đoạn kinh, câu kinh, chữ kinh làm một lại, vì như thế là mê tín. Muốn lại chúng ta dành một thời khóa riêng 30 phút là có thể lại được 100 lại, 18 phút có thể lại được 50 lại. Còn lúc đọc kinh thì không cần phải lại, đọc là để hiểu sâu, mà muốn như thế thì phải đọc vừa phải. Còn cái nào không hiểu thì chúng ta ghi chú số trang, ghi chú số hàng, ghi chú câu, ghi chú khái niệm để hỏi các thầy, các sư cô chuyên môn, hoặc hỏi các bạn đồng tu giỏi hơn mình, hoặc là tra khảo từ điển ở trên mạng để hiểu thêm. Chứ còn tụng kinh để cầu phúc, tụng thời khóa để cầu phước thì chẳng có phước nào. Vì phước chính yếu nếu có đó là trí huệ đó. Đọc kinh nhiều thì mở mang trí tuệ, chứ đọc kinh không thể tạo ra phước báo tuổi thọ, phước báo nhan sắc, phước báo tài sản và các phước báo khác được. Đó là cái cốt tủy của việc đọc kinh. Còn thời khóa đó thì người xuất gia 2 trong 1 ngày là quá đạt chuẩn, người tại gia 1 trong 1 ngày là đạt yêu cầu. Xin được hỏi khác.
Xin cảm thầy, con xin phép hỏi.